Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân mùa Vu Lan năm Kỷ Hợi 2019, tôi kính gửi đến ni đoàn và các quý Phật tử đề tài ơn nghĩa sanh thành trong kinh Âm Địa Quán. Là các hành giả và Phật tử Phật giáo Bắc Tông, chúng ta đã làm quen với hiếu hạnh được mô tả qua kinh Vu Lan và kinh Báo Trọng Ơn Cha Mẹ. Chúng ta cũng đã gián tiếp học hạnh hiếu qua 13 phẩm kinh của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, mà theo đó đó, ở những kiếp quá khứ, Bồ Tát Địa Tạng là tấm gương của đạo hiếu. Kinh Tâm Địa Quán có ghi đen là quán chiếu mảnh đất tâm với các hạt giống tiềm năng, bao gồm hạt giống Phật, hạt giống thấp, hạt giống nhân cấp. Trong số đó đó có những hạt giống hiếu kính cha mẹ ông bà. Tìm hiểu hạnh hiếu trong kinh Tâm Địa Quán giúp cho chúng ta sống kiếp người tốt hơn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Là các Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì ai cũng biết những lời dạy về đạo hiếu trong kinh Tăng Chi, cũng như là một số bài kinh căn bản khác. Dù là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa, những lời dạy về chữ hiếu nhắc lại trong mùa Vu Lan Bồn là cơ hội để mọi người tự đánh giá gương hiếu thảo của mình đối với cha mẹ hiện tiền đã chuẩn mực chưa. Thì thông thường về phương diện nhân quả, nếu chúng ta sống có tình nghĩa hiếu kính cha mẹ ông bà với mình thì thế hệ con cháu sẽ hiếu kính với mình tương tự. Và nếu như chúng ta vô tình hay cố ý bất hiếu làm cha mẹ buồn thì quả xấu này sẽ trổ với chúng ta qua hình ảnh những đứa con ngỗ nghịch, làm cho cha mẹ thất điên bắt đảo, và nạn nhân ấy chính là mình. Trong đời của Đức Phật Thích Ca đó thì vua A Xà Thế phạm tội ngỗ nghịch, giết cha là vua Tình Bà Tằng Bà Sa La để xóa ngôi. Thì ở tuổi xế chiều đó, vua A Xà Thế dù đã trở thành minh quân, nỗ lực chuyển nghiệp, có thể lại bị đứa con trai ruột của mình giết chết để xóa ngôi. Thì đó là những bằng chứng về nhân quả nhãn tiền. Trong kinh Tâm Địa Quán á, trước nhất Đức Phật phân chia cha thì có từ ân, mẹ thì có bi ân. Từ là meta, có nghĩa là nhổ lên nỗi khổ niềm đau. Bi là karuna, có nghĩa là thông cảm sâu sắc với nỗi khổ và bất hạnh của người khác. Như vậy Đức Phật phân định rất rõ, phần lớn các bà mẹ nếu ít tu ấy, thì mới có được bi ân, tức là cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của con cái mình, và dễ bị mũi lòng, và thậm chí bị con cái xỏ mũi nữa là khác, tức là chiều con cái đến độ chúng muốn cái gì sẵn lòng làm cái đó. Còn từ ân là cách thức mà các người cha hoặc là những bậc cha mẹ nói chung có trí tuệ tìm cách để nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở con em của mình. Cho nên bằng cách này đó thì người tu học Phật cố gắng nỗ lực đền đáp từ ân của cha và bi ân của mẹ. Trước dưới Đức Phật nói về ơn của người mẹ từ lúc mang thai suốt 10 tháng trời, đi đứng ngồi nằm mẹ chịu đau khổ, kiên cử mọi thứ, không màng bản thân. Mặc dầu Đức Phật mồ côi mẹ khi Ngài được 7 ngày tuổi, cảm nhận của Đức Phật thông qua tình thương của mẹ kế là Hoàng hậu Mahabhasabade, cũng là dì ruột của Đức Phật, rất là sâu sắc đến độ Ngài đã mô tả rất sát với đời thực về những gì mà các bậc cha mẹ đã hy sinh vì đứa con. Khoa học ngày nay chứng minh rằng là trong suốt 10 tháng mang thai đó, mối liên hệ giữa người mẹ và đứa con đó diễn ra qua 3 cách. Thứ nhất, chế độ ăn uống của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen và sức khỏe của đứa con trong bào thai. Nếu bà mẹ nghiện ma túy, rượu bia, thuốc lá và thích trưng diện mua sắm, dễ buồn hờn giận dỗi, thì đứa con ở trong bào thai ảnh hưởng gián tiếp đến những cá tánh tiêu cực này, và khi sinh ra đó vẫn cần có một chất xúc tác tiêu cực đó, đứa con đó dễ tập nhiễm vào các thói quen xấu và có cái cảm xúc rất tiêu cực, dễ hờn giỏi giận v.v. Do đó sử dụng kiến thức này thì người mẹ sẽ kiên cử trong thời gian thai dựng, để theo đó không ảnh hưởng xấu đến thói quen và sức khỏe của con. Kinh dạy thêm rằng dầu hưởng dục lạc, ăn uống, trang sức mẹ không ưa thích, lòng mẹ lúc này lưu nghĩ đến con không chút lãng quên. Thì tất cả những vị đã từng làm mẹ hoặc là đã lên chức bà rồi đó, thì có lẽ đoạn văn mô tả như trên rất là thực tế. Người mẹ thương con đó thì lo đến sức khỏe, vóc dáng, cũng như là hạnh phúc của đứa con, cho nên là cố gắng hạn chế tối đa thói quen ăn uống ngủ nghỉ tốt nhất có thể, thế theo đó không ảnh hưởng tiêu cực đến con của mình. Do đó đó, những bà mẹ học Phật có kinh nghiệm đó, thì trong thời gian mang thai hãy nỗ lực làm việc nhân từ nhiều hơn, học Phật sâu sắc hơn, thực tập Phật pháp bài bản hơn, giải phóng nỗi khổ niềm đau, niềm đau nhiều hơn, tăng trưởng các hạt giống tích cực nhân từ, cứu người, giúp đời, hợp tác, quan hỷ, năng động, tích cực, bản lĩnh, chịu đựng để biến các môi trường thực tập, thì đứa con trong bào thai ít nhiều tiếp nhận được cộng nghiệp đó. Cho nên đó không chỉ đơn thuần là sự kiên cử đâu, mà còn là thông qua đó tạo thành sự huấn luyện nhân cách cho con em của mình. Dĩ nhiên đó là mỗi người với tư cách là thai nhi mang theo mình một tổng thể các biệt nghiệp. Không phải dễ dàng mà thay đổi một sáng một chiều được. Mà cái tác động của mẹ trong thời gian mang thai là có ảnh hưởng thật. Do đó thời gian mang thai là cơ hội để các bà mẹ sống đời đạo đức, trải nghiệm chân lý, thực tập thiền định, tu tập Phật pháp, trải nghiệm an vui. Thì đứa con về sau này được sinh ra đó có nhân cách hoan hỷ, hân hoan, phấn chấn, năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Do đó trong thời gian mang thai đừng để cho cảm xúc của mình đó quá dại. Thì với phụ nữ nào mà có khuynh hướng hướng nội đó, thì cái sự thiếu quan tâm của người chồng, vụng về của người chồng trong ứng xử và lời nói làm cho họ cảm thấy cô đơn và tủi phận lắm. Thứ cô đơn tủi phận đó làm cho mình khổ ngay cái thời điểm mình khởi lên cái tâm niệm này. Nhưng mà mặt khác á, làm đứa con ở trong bụng á cũng lãnh đủ theo. Thế là hiểu được điều đó, những người nam với tư cách làm chồng và làm cha, trong thời gian vợ mình mang thai phải nỗ lực cùng với vợ vượt qua những khó khăn, luôn luôn đồng hành để cho người vợ không nảy sinh các cái trạng thái tâm lý tiêu cực vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cá tánh và lối sống của đứa con sau này. Điều hai, nhất sinh thập tử. Mặc dầu Đức Phật là người nam, sự mô tả của Ngài về nỗi đau mà các bà mẹ hiến tặng sự sống cho con mình chào đời đó là rất chi tiết. Đức Phật dạy, đến khi sinh nở mẹ đau đớn hơn như nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể không thể kể xiết. Có khi bất hạnh mẹ phải qua đời để con được sống. Khi con sanh ra mẹ mừng khôn tả như kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Ba câu đó mô tả rất là ấn tượng. Câu một đó là nói về nỗi đau thân thể mà việc dùng sức của mình đó để đẩy đứa con ra bên ngoài. Cái nỗi đau đó là rất là hiện thực. Thứ nhất là ma sát giữa người mẹ với đứa con. Và nếu không chấp nhận được cái nỗi đau đó thì không thể nào rặn con để đẩy con ra bên ngoài được. Và phần lớn các chị em phụ nữ ngay giờ phút khai hoa nở nhụy sự sống của đứa con trong đời mình á, luôn luôn khởi lên ý niệm là chắc là tôi không muốn sanh nữa, sanh gì mà đau đớn quá, kinh hoàng quá. Nhưng rồi khi đứa con được chào đời thì bao nhiêu cái nỗi đau đớn và cái tâm lý sợ hãi đó gần như là tan biến hết, đổi lại đó là niềm vui và sự an ủi. Câu thứ hai là mô tả những tình huống bất hạnh. Khi tình trạng đó, nếu đứa con còn sống thì người mẹ mất, nếu người mẹ mất thì đứa con á có thể được sinh tồn, phải trải qua giải pháp giải phẫu. Cái tình trạng thập tử nhất sinh trong tình huống này đó đòi hỏi người làm mẹ làm cha phải quyết định thông minh và nhanh chóng kịp thời. Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện sản phụ, các bác sĩ và những người làm công việc hỗ trợ cho việc sinh con chứng kiến hầu như hàng ngày những tình trạng bất hạnh khi đứa con được chào đời, thì đó cũng là thời khắc mà người mẹ phải khép lại sự sống của đời mình. Nỗi đau đó nó cũng giống như là cây chuối mẹ. Khi sinh ra cây chuối con thì nó cũng lập tức phải chết đi. Tức là sau khi mà sinh ra một cái quài chuối thì lập tức nó lại có cây chuối con để mọc lên. Hoàn tất cái việc thu hoạch quài chuối đó thì cây chuối đó không còn sống được nữa. Tức là nó phải nhường sự sống cho thế hệ tiếp nối thông qua cái cây chuối con. Thì dĩ nhiên là làm mẹ khai sinh sự sống thì cái nỗi hy sinh đó, đó nó không dừng đến thế. Nhưng mà có những tình huống sự sống của đứa con phải đánh đổi bằng cái chết của người mẹ. Rồi khi sanh ra được con, niềm vui khôn tả đã làm cho các bà mẹ đó quên đi hết tất cả những nỗi đau, sự kiên cử nhọc nhằn, vân vân. Cho nên nhớ là trong kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ đó, thì Đức Phật mô tả rất là sâu sắc cái việc mà người mẹ mang thai như thể là vác ba lô sự sống, như băng đá. Cái ba lô mà chúng ta vác ở sau lưng đó, thì nó có hai cái dây ở phía trước để mình ghi lại. Rồi ở ngay cái eo lưng là chúng ta gịch lại đó, để toàn thân phân bổ sự chịu đựng một cách đồng đều nhau. Và khi mỏi mệt á, chúng ta có thể hạ cái ba lô đó xuống ngồi nghỉ mệt. Còn người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày đó, cái ba lô đó không tách ra được, không có nghỉ mệt được, mà ba lô đó phải vác được. Vác vào sau lưng thì nó dễ rồi, vác được phía trước là nó nặng lắm. Mệt mỏi lắm, căng nặng lắm. Từ một cái mầm sự sống chỉ có khoảng chừng như một hạt đậu, trải qua các ngày tuổi, từng tuổi, tháng tuổi, như là đến tháng thứ tư đó thì cái cơ thể nó tượng hình hết rồi, bắt đầu lên được ký, ký mấy cho đến là ba ký mấy. Ngoài cái cơ thể ba ký mấy đó ra đó thì nó còn các cái chất nước dịch, rồi những cái hỗ trợ khác là cái nhau, nó tạo thêm cái trọng lượng vào trong cái bào thai mà người mẹ mang con đó phải trở nên rất là nhọc nhằn và buộc phải kiên cử đủ thứ hết. Khi sanh ra con được an toàn thì cái việc mà nuôi dưỡng từ những cái ngày mới chào đời cho đến 3 năm sau là cả một quá trình nhọc nhằn. Thầy thì làm công việc tư vấn thì nhiều bà mẹ có đứa con khó ngủ đó, thì là tơi bời qua lá với nó. Thế còn nó thức đến 1 giờ khuya thì người mẹ phải thức đến 1 giờ khuya. Khi đứa con nó được tạm chớp mắt thì người mẹ vẫn tiếp tục còn thức. Và có nhiều người mẹ vì cái sự bệnh tật của đứa con trong việc khó ngủ, mất ăn, trở nên xanh xao, gầy gò và thậm chí là bệnh trầm cảm. Đó là chưa nói đến đó, những cái rạn nứt sau sinh trên cái vị trí vùng bụng, vị trí vùng đùi, và làm cho các bà mẹ với tư cách là người nữ cảm thấy rất là tủi phận. Nhan sắc của mình xuống quá nhanh đi khi mà cái sự sống đó được tiếp nối thông qua việc sinh con. Thì tất cả những điều đó đó thì gần như là cái hy sinh đó là quá lớn. Cái khổ cực trong việc đưa con nó được Đức Phật mô tả thế này: mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ, vòng tay của mẹ ôm ấp đời con, bầu sữa của mẹ như suối Cam Lộ nuôi lớn đời con, ơn đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sánh bằng. Trên thế gian này núi là cao nhất, ơn đức cứu mẹ còn cao hơn nhiều. Trên thế gian này quả đắc nặng nhất, ơn nghĩa cứu mẹ còn nặng hơn nhiều. Lưu tiện thì thầy xin gợi ý, khi mà các bà mẹ có những đứa con khó ngủ về đêm thì nên biết là cái chất sắt ở trong cơ thể của nó quá ít, cho nên dẫn đến tình trạng là đau nhức khó chịu và mất ngủ. Thì lúc đó quý vị đừng đi thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, phong thủy, địa lý, nhân điện, ngoại cảm, bắt ma, đồng bóng, thì phần lớn đó là thầy tào lao. Quý vị vừa tốn tiền rước nỗi sợ hãi về bởi các câu phán thiếu trách nhiệm, người ta là phán bậy của họ, hãy dẫn đến bác sĩ nhi đồng chuyên về lĩnh vực này thì bác sĩ sẽ cho quý vị biết rất rõ đó là thiếu chất sắt, tùy theo nặng hay nhẹ, mới bị bệnh hay là bệnh lâu, mà liều lượng thuốc á, uống như thế nào là thích hợp. Bên cạnh đó thì cần phải bổ sung chế độ ăn uống, có thêm thịt, thêm cá, vân vân, nó phù hợp với thể trạng của từng cháu nè. Thì song song với cái việc điều trị đó đó, thì có thể dẫn đến nhà chùa gặp thầy trụ trì hay sư cô trụ trì truyền năng lượng từ bi đó, qua hai lòng bàn tay tiếp giáp lên trên đỉnh đầu của các cháu, thì cũng hỗ trợ một phần nào đó tâm lý để cái năng lượng từ cơ thể của một nhà sư hay là sư cô được truyền sang một cháu thơ nhi. Và đồng thời đó, quý vị mua thêm đèn tia hồng ngoại rồi ở vùng gáy cổ khoảng chừng 2-3 phút trước khi các cháu được đưa lên trên giường ngủ, nó sẽ giúp cho thần kinh được ổn định và giấc ngủ diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, và các cháu sẽ sớm khắc phục được tình trạng bị mất ngủ về đêm. Cho nên cái hy sinh của người mẹ dành cho con á, được Đức Phật sánh ví bằng hai hình ảnh. Nếu nói là cao, tức là cái vị trí từ ở dưới mặt đất mà mình đo ra ngoài không gian vũ trụ ở phạm vi mà mình có thể đo được, thì ơn của mẹ đó có thể cao hơn nhiều. Còn nếu từ vị trí của mặt đất mà chúng ta đo sâu xuống dưới lòng đất, thì tấm lòng của người mẹ sâu hơn quả đất nhiều. Và đây là hai hình ảnh được Đức Phật sử dụng rất sâu sắc để mô tả về ân nghĩa mà người mẹ đã dành cho con, nuôi con và giúp cho con được hạnh phúc. Điều 3, quả báo khi con bất hiếu. Phật dạy như sau: dù trai hay gái, nếu ai bội ân bất hiếu cha mẹ, làm cha mẹ buồn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác thì bị tổn đức, xa đọa đường xấu. Trên thế gian này không gì nhanh hơn sức gió vũ bão. Một niệm oán giận của đấng sinh thành còn nhanh hơn gió. Bổn phận làm con không thể trái nghịch ân đức mẹ cha. Sau khi Đức Phật liệt dẫn một số ân đức và sự hy sinh cao quý của mẹ, thì thông điệp mà Đức Phật muốn nhấn gửi với tất cả chúng ta trải qua các thế hệ, đó là phận làm con, nếu lỡ cha mẹ có nói điều gì đó mà mình không hài lòng, thậm chí bị hiểu lầm, cũng đừng vì thế mà buông những lời dầu chỉ vô tình xúc phạm, làm cho cha mẹ khổ đau, oán giận. Nhất là người lớn tuổi thì dễ có cái tâm lý tuổi phận lắm. Bây giờ chúng ta thử hình dung từ cái thời thơ ấu, mình mới tập tễnh vài bước đi đầu đời, rồi học chữ cái, học đánh văn, người cha người mẹ đã nỗ lực ở nhà dạy thêm cho mình, nhiều khi một cái từ nào đó mình đánh văn sai cái chục lần cha mẹ vẫn kiên nhẫn. Nhưng mà khi mà cha mẹ đến cái tuổi già đó thì trở thành lẩm cảm, đó là cái quy luật vô thường tự nhiên thôi, não nó kém hoạt động, cái sự nhạy bén của các giác quan nó không còn như xưa nữa. Rồi một cái gì đó mà người mẹ người cha hỏi, sau hỏi xong đó là bị đảng triết qua liền, hỏi lần thứ hai, hỏi lần thứ ba, những đứa con mà bất hiếu cái là đạt cha mẹ liền. Bởi cha mẹ biết hả? Nếu chúng ta cắt hai cái quãng ứng xử đó, một cái cha mẹ dành cho mình ở cái tuổi còn thơ cách đây vài chục năm, và một cái mà chúng ta đang ứng xử với cha mẹ bây giờ, thì chúng ta thấy là chúng ta bạc bẽo hơn đối với cha mẹ dữ lắm. Cha mẹ kiên nhẫn, dù mình đọc sai, nói sai, làm sai, gọi là kiên trì dạy tới dạy lui, dạy xuôi dạy ngược, dạy hoài cho đến lúc nào mình xong thì thôi. Còn đang khi mà cha mẹ lẩm cẩm chút xíu là mình la, mình quát, mình hét ra, thì cái tâm lý đó đó, mặc dù không nói ra, nhiều người cha người mẹ cảm thấy là tuổi phận. Tôi già rồi, tôi gần đất xa trời rồi, cho nên con cháu tôi nó coi tôi không ra gì hết trơn á. Cái đây khoảng 10 năm thầy có đi làm từ thiện cho trung tâm người già của Hòa Pháp, đó là trung tâm Thành Lộc. Thì trong đó có một bà cụ khoảng 78 tuổi, tướng hảo đẹp lắm. Thì sau khi nghe thuyết giảng và tiếp nhận quà xong đó thì bà khóc. Thì tôi suy luận rằng là chắc là bà ấy không còn con cháu gì hết, thì phải sống cái phận thảm hiu và đưa vào những người bạn già đồng nhóm lứa tuổi khác để vượt qua cái sự cô đơn trống vắng trong đời của mình. Thì bà ấy trả lời rằng đó, hiện nay là con tôi vẫn còn sống, nhà chúng khá giả, nhưng mà kể từ lúc chúng làm ăn nên làm ra đó, chúng cảm thấy tôi đó là một cái vật thừa thải, một cái gánh nặng. Mỗi lần cho tôi một khoản tiền để mua thuốc á, nó nặng nó nhẹ, rồi đó là dằn mâm dằn chén, quát tháo ngữ điệu khó chịu, cho nên tôi đau nhói quá và phải đóng vai là một người không còn người thân nữa, lang thang ở dưới đường phố. Và tôi đã bị bắt vào cái ngày 30 tháng 4. Là theo luật định đó, thì những cái ngày đó người ta sẽ đi các vỉa hè, đường phố, công viên, thấy ai nằm ở các cái lề đường hay là ở công viên thì người ta đầu tiên là bắt về các trung tâm, người già thì đưa vào trung tâm già, vâng, rồi cho liên lạc với người thân trong vòng nửa tháng. Mà nếu như không có người thân nào liên lạc hết thì người ta phải đành đưa vào, hoặc là người trung tâm người già, trung tâm tàn tật, hay là trung tâm lao động. Dầu tôi còn con và người thân, nhưng tôi vẫn đóng vai là không còn thân nhân nào hết để tôi được vào đây, không lệ thuộc vào chúng nữa. Thế đó là một cái câu chuyện phản ánh về cái tâm lý nhạy cảm ở tuổi xế chiều của những người mẹ người cha khi con cái đã ứng xử mình một cách rất là tệ bạc. Do đó khi còn cha mẹ sống với mình tuổi già, chúng ta nên xem đó là một phước. Còn tuổi già có bệnh tật đó là một chuyện khác. Sống tuổi già là một phước tuổi thọ. Tuổi thọ có sức khỏe không bệnh tật đó là cái phước thứ hai, đó là phước không bệnh. Còn có bệnh tật thì con cháu nên xem đó, đây là dịp và cơ hội để mình phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Thì có một nhà hiền triết của Trung Hoa đó, dầu ông đã lớn tuổi rồi, có một lần ông bị sai, mà thông thường hồi nhỏ nếu ông làm như thế thì ba của ông á là lắm kiên đôi đánh mấy quắc vào trong cái vị trí đùi. Thì bây giờ cũng với cái động tác quắc như thế, nhưng mà ông không cảm thấy đau, cho nên ông khóc lên. Cho nên cha hỏi lý do sao mà con khóc, cha có đánh mạnh lắm không? Thì ông này không trả lời đó. Thực ra thì con cảm nhận là cha đã giảm sức khỏe rồi, không còn đánh mạnh như xưa nữa, và đó là cái điều mà con rất là nuối tiếc. Tức là qua cái động tác đánh, đứa con cảm nhận được là người cha mình còn sức khỏe hay là không. Đó là cái hiểu bằng tâm, nó truyền trực tiếp từ cái động tác biểu đạt của người cha mà người con có thể cảm nhận được. Cho nên con, nếu mình có cái nhìn bằng tâm nó sâu sắc hơn cái nhìn bằng con mắt. Cái nhìn bằng con mắt thì nó bị lệ thuộc vào cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kép, thì mình không có cảm nhận được đâu. Chứ mình phải nhìn để thấy cái thái độ biểu đạt, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ dáng mặt, rồi cái ngữ điệu mà cha mẹ chúng ta ứng xử đối với mình, thì biết rằng là sức khỏe của ông bà còn được như ngày xưa hay là đã giảm đi quá nhiều. Hòa thượng Đội Sĩ thì năm nay là 75 tuổi. Cách đây 70 năm thì hòa thượng được xem như là thần đồng Phật giáo, ở tuổi lên 7 thôi, sinh ra ở nước Lào trong một gia đình người Việt Nam. Không ai dạy, mà hòa thượng biết được tiếng Pali, rồi biết được tiếng Sanskrit, biết được chữ Hán, biết được tiếng Anh. Đó là một hiện tượng rất là hiếm có. Thì hòa thượng chủ trì là người Lào đó, quý trọng các hạt giống này, cho nên mới gửi thầy sĩ về Việt Nam để học với người Việt Nam. Thì người ta mới đưa hòa thượng đến hòa thượng Trí Thủ ở chùa Già Lam để nuôi. Rồi do đó đã trở thành là một nhân tài lớn. Thì hòa thượng sẽ có tâm sự trong một cái tiểu văn đó. Đó là khi mà hầu hòa thượng Trí Thủ có một lần á, cầm cái ly nước dâng cho thầy của mình mà sơ ý một cái nó rớt xuống bể. Nhưng mà hòa thượng không hề la, hòa thượng Trí Thủ không hề la, cũng không rầy, không quở, không trách gì hết á. Thì hòa thượng Tòa Sĩ mới tâm sự rằng đó là rất là ghiền một cái lời la nhưng mà không được la. Thì có lẽ là sư phụ của hòa thượng Tòa Sĩ nghĩ rằng đó, đây là một tài năng lớn, đã đóng góp nhiều cho Phật giáo, cho nên một cái sơ suất nhỏ, vỡ một cái chén không có đáng gì, một cái ly không đáng gì thì phải la, để cho cái người trí người ta tự xử, ta tự khắc phục, ta tự vượt qua cái yếu kém của mình. Đó là cái giáo dục bằng tâm. Và người học trò trong tình huống này nó cũng hiểu thầy mình một cách sâu sắc, tức là mong được thầy mình giáo huấn mặc dù mình đã trưởng thành à. Trong đời cái sự giáo huấn đó từ thầy của mình, mặc dù điều đó mình đều biết hết, vì thầy thạc sĩ là dạy đại học và mặc dù chưa từng có lớp 12 nhưng mà dạy đại học vận hạnh từ lớp cử nhân cho đến tiến sĩ, đó là một hiện tượng rất là ngoại lệ. Cái câu chuyện tự sự đó cho chúng ta thấy đó, người hiếu thảo dù là đệ tử hay là học trò đối với thầy, hay là con đối với cha mẹ, thì luôn luôn á, trong mọi tình huống nghĩ cái tích cực về cha mẹ mình và thầy của mình, và xem việc mà cha mẹ hay là thầy của mình còn sống thêm một vài năm nữa, một vài tháng nữa, một vài tuần nữa là một giây phút lớn. Thỉnh thoảng cũng có một số những người con lam lũ với việc làm ăn, cha mẹ tuổi xế chiều, bán thân bắt tội, sống được qua không xong mà chết không được, nằm hết tuần này qua tháng khác, hết tháng này qua năm kia, thì tế một cách rất là thật tình tâm sự với thầy rằng đó là xin thầy có cách nào làm lễ bể các khóa kinh màu nhiễm nào đó để cho cha tôi sớm đi được không, mẹ tôi sớm chết được không. Thì nghe hỏi với câu đó buồn lắm. Thì mặc dù là từ cái thực tiễn là sống được cũng không được mà chết không xong, nằm thì trải nghiệm thêm cái nỗi đau vật lý đã trong thân, cái đó là một sự thật. Đó là chưa nói đến cái tiền phải trả cho bệnh viện, mà bệnh viện ở Việt Nam á tối thiểu một đêm như vậy cũng phải là cả triệu đồng, nhưng còn mắc hơn là khách sạn 3 sao. Có nhiều khách sạn, xin lỗi, có nhiều cái phòng ở trong bệnh viện ta tính đến 2-3 triệu đồng. Đây là chăm sóc viết rồi đó, là con cái mệt mỏi, mệt mỏi rồi đó thì bắt đầu nghĩ bậy nghĩ quẩn đi, làm thế nào để cho cha mẹ mình chết sớm ha. Vậy chúng ta phải nhớ sống thọ là một cái phước, nhưng mà khi sống thọ mà không có được sức khỏe không phải là cái xấu ha. Đó là một cái chuyện khác. Thì nguyên tắc mà con Thảo chưa phải làm đó là còn nước còn tát. Nếu mình không đủ tiền để nằm ở bệnh viện thì có thể đem về nhà tự chăm sóc, rồi mời bác sĩ y tá mỗi ngày ghé qua, mình trả tiền dịch vụ. Nó có nhiều cách khác nhau, chứ đừng vì lý do mệt mỏi quá, tốn kém quá mà mình khởi lên cái tâm niệm là muốn cho cha mình chết đi. Đâu phải muốn chết là chết rồi. Có nhiều người bị nhấn nước nhiều lần, bị ám sát nhiều lần mà không chết được. Đâu phải muốn sống là sống. Nhiều người là triệu phú, tỷ phú, tiền rồi biến bạc, muốn bao nhiêu cũng được, nhưng mà không thể sống được, không thể cứu được. Thì nhân duyên của sự sống, sống thọ bao nhiêu, chết ở tuổi bao nhiêu, biệt nghiệp của mỗi người quyết định chịu đáp, không phải ý muốn chúng ta, chủ quan của chúng ta mà có thể đạt được. Do đó muốn cho cha mẹ mình sống thêm ít ngày nữa, ít tuần nữa, ít tháng nữa, ít năm nữa là tốt, nhưng mà đừng có ước muốn xong cho cha mẹ mình chết sớm hơn cho mình đỡ khổ. Cái đó là tội lỗi lắm, nó là một thứ bất hiếu mà mình không nghĩ ra. Từ cái túng quẩn hết tiền bạc để lo thuốc thang, kiệt quệ sức khỏe vì phải thức rồi chăm sóc người thân của mình, từ người này qua người khác. Cho nên cố gắng trong mọi tình huống chúng ta tư duy cái tích cực nhất, nghĩ cái có giá trị nhất, để chúng ta không cảm thấy cái cơ hội phụng sự cha mẹ tuổi già đó là một cái gì đó mệt mỏi. Nhân quả tự phân. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, bất cứ người nào vâng lời cha mẹ không hề trái nghịch, làm điều lợi lạc thì được thiện thần thường theo bảo hộ, được phước báo lớn. Đây là tiến trình nhân quả tự nhiên. Từ các hành động hiếu thảo đối với cha mẹ mà những đứa con chân thành đó, không tính thời gian, công sức, tiền bạc, chất xám, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Thì về phương diện nhân quả đó, chúng ta đang làm tốt cho chính mình, đang tạo phúc cho chính mình. Thì những người mẹ, người cha được con hiếu thảo, chăm sóc tận tình như thế là cảm thấy hạnh phúc dữ lắm. Khi bị bệnh đó, thì yếu tố tâm lý nó cũng bị tụt dốc, người ta xuống tinh thần, dễ buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng và đối diện với cái trống trải. Bây giờ bậc cha mẹ không muốn làm phiền con, hao tốn cho con, cho nên đó là cứ mong chờ cho mình chết sớm đi, để cho con mình nó nhẹ thân làm các việc khác. Thì khi mình cảm nhận được điều đó đó, thì lòng hiếu kính dành cho cha mẹ phải nhiều hơn. Tức là đừng làm những điều trái nghịch. Vì ở cái tuổi xế chiều á, người ta trông đợi cái hiếu về phương diện tinh thần. Đến lúc là trao tặng tiền bạc vật chất của cải quà cáp, nó không còn là quan trọng nữa. Nên quan trọng là làm thế nào đó các cái biểu đạt thông qua động tác chăm sóc đó, làm cho cha mẹ cảm nhận được bằng tâm và được hạnh phúc. Một người đang yếu đuối về sức khỏe thường tác động dẫn đến yếu đuối về cảm xúc. Cho nên lúc đó đó, ngồi ở bên giường bệnh, tay đó mình chăm sóc, xoa bóp cơ thể, rồi ánh mắt mình nhìn một cách rất là từ bi và tình thương với lòng biết ơn sâu sắc. Giọng nói rất là cảm động và chân thành, khác với đóng kịch. Thì chừng đó thôi cũng đã có tác dụng tâm lý tích cực để giúp cho người mẹ già, người cha già đó được hạnh phúc. Và cách này đó thì hệ thống miễn nhiễm của người bệnh sẽ được gia tăng, cho sức khỏe đó sẽ kéo dài được hơn. Còn đang bị bệnh, buồn đứa con bất hiếu, đứa cháu nghịch ngổ, làm mất thanh danh của gia đình, thì cái tình trạng đó nó dễ dồn dập dẫn đến tai biến bệnh máu não, hoặc là bệnh sẽ nặng hơn. Rồi cái tương tác giữa người bị bệnh và người chăm sóc là hai chiều. Do đó làm cho cha mẹ mình được vui, hạnh phúc ở tuổi xế chiều đó, thì Đức Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán là chúng ta sẽ được các bậc thiện thần hộ vệ. Đó là nhân quả thôi. Mình bảo hộ cha mẹ thì mình được người tốt khác bảo hộ. Như vậy báo hiếu với cha mẹ thực chất là mình được hưởng, chứ ai hưởng đâu mà không chịu làm. Rồi chờ cha mẹ chết rồi đó mới làm đám ma linh đình, mời hết dàn nhạc này đến dàn trống kèn khác, tốn vài chục triệu vô ích. Thì dùng mà cái loại hòm á, thật là đắt tiền bằng cái loại gỗ quý, vài ba ngàn đô, rồi hoa trang trí, rồi tất cả những thứ rất là đẹp và lộng lẫy. Thì lúc đó không có cảm nhận được bao nhiêu nha. Nó chỉ là cái cách để chúng ta thỏa mãn được cái nỗi đau mà phần nào đó thôi. Thế là cái sự hối hận lúc mà còn sống mình không có làm được, thì bây giờ khi chết thì ráng làm cái gì đó để thiên hạ không có quyền rủa mình, thì đó không phải là báo hiếu. Thì quan trọng nhất báo hiếu vẫn là lúc ngay còn sống ấy. Còn nước còn tát, chúng ta làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Đức Phật dạy tiếp: làm con hiếu thảo, đền ơn cha mẹ mỗi ngày 3 lần, giúp đỡ cha mẹ cũng không trả được công ơn sinh thành. Khi còn trong thai, tất cả người con miệng nút cuốn vú sống nhờ sữa mẹ. Khi đã chào đời hơn 1000 ngày, tức là 3 năm, tiếp tục uống sữa ngọt ngào của mẹ, tất cả chất bổ trong cơ thể mẹ đều nuôi con trẻ, sanh con đần độn, dị tật bẩm sinh, thân thể tật nguyền, tình thương của mẹ không hề thay đổi. Đây là sự thật đó. Dĩ nhiên cũng có những cái bà mẹ rất là thiếu tình thương, thiếu trách nhiệm và thiếu phẩm chất người và kém hiểu biết, cho nên nó khi sanh ra đứa con rất là khôi ngô tú tú, quăng ở sọt rác, quăng ở về vỉa hè, quăng ở mái chùa, chối bỏ cái trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình, rồi để cho đứa con đó sống lên trong cái tình trạng thiếu tình thương yêu. Tình trạng đó có mặt khắp nơi trên thế giới này, nhưng cái đó là một thiểu số thôi, 0,00%. Còn phần lớn các bậc cha mẹ đó là luôn luôn đó là dành hết tất cả những gì cao quý nhất, ưu tiên nhất cho con đó. Rồi đến lúc mà tuổi xế chiều, những người cha người mẹ thành đạt đó nhớ lại, hồi ức lại cái thời trẻ trung mình lam lũ khó khăn như thế nào, bất hạnh, cho nên không muốn cho con của mình đụng đến một ngón tay ngón chân nào. Dĩ nhiên cách thương con như thế, chiều con như thế sẽ làm cho con hư. Giờ nó phản ánh được là cái tấm lòng thương của cha mẹ dạy con đôi lúc đã làm cho cha mẹ trở nên mù quáng, chỉ tất cả vì con thôi. Trong 100 trường hợp á, khi phát hiện giới tính của con thì những nơi mà thiên nặng về trọng nam khinh nữ á, như là ở Ấn Độ và Trung Quốc á, sẽ nảy sinh tâm lý và khuynh hướng là muốn phá cái bào thai. Ở một số nơi khi mà xét nghiệm xác định rõ đứa con trong bào thai bị dị tật bẩm sinh thì một thiểu số cha mẹ muốn phá đi cái bào thai đó, vì cái tâm niệm không muốn cho con em mình á phải chịu đựng tình huống tật nguyền suốt cả một kiếp người. Thì khi thường đến nhờ thầy tư vấn thì thầy vẫn khuyên, nếu anh chị hay là ông bà không đủ thời gian, tấm lòng từ bi, công sức để nuôi cho đứa con dị tật bẩm sinh đó, hãy trao cơ hội cho rất nhiều người mà họ có cái tình thương đó nhưng lại thiếu cái cơ hội có con. Những người làm ở các cái trung tâm trẻ em tàn tật hay dị tật bẩm sinh đó, thì họ là những vị Bồ Tát giữa đời thường, đâu phải là con của họ, cháu họ đâu, nhưng mà họ chăm sóc y hệt như là con em của mình. Mà tiền lương ở tại các cái trung tâm từ thiện này, quý vị biết đó, thấp lắm, 4 triệu đồng là nhiều, sống được không? Khó, rất là khó. Nếu không có tấm lòng và thương những đứa con dị tật đó như thể là con ruột của chính mình đó, thì khó mà làm cái nghề đó được. Và những đứa con sanh lành lẹn mà điều kiện cha mẹ nghèo, chưa chuẩn bị làm cha mẹ mà muốn bỏ con đó, thì thầy thường khuyên họ hãy nghĩ tưởng đến rất nhiều gia đình chạy đôn chạy đáo trong nước nước ngoài để chữa cái chứng bệnh vô sinh mà vẫn không vượt qua được. Hãy tạo cơ hội cho họ điều kiện an ủi bằng việc nuôi con nuôi. Còn những người như thế họ rất là bất nhẫn, cái phước họ đến mà họ không hưởng, họ thấy đó là gánh nặng, họ trút bỏ đi, thì nhân quả như thế ở những kiếp sau là không tốt đẹp, có thể là rất xấu nữa là khác. Cho nên sanh con dị tật bẩm sinh thì nhiều bậc cha mẹ vẫn nuôi trọn đời. Ở chùa Giác Ngộ, ai mà đi mấy chục năm á thì biết cô Tám Tiết, gốc danh của cổ là Tâm Tiết, năm nay là cổ là khoảng 87-88 tuổi. Thì lúc mà thầy mới vào chùa tập sự đầu năm 84 đó, thì bà cũng là Phật tử tuần hành à, thì bà dẫn theo đứa con bị bệnh trì độn, nên biết cười thôi, và nuôi đứa con đó mấy chục năm không bao giờ bỏ. Và hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các bà mẹ như thế trên quả địa cầu này, Bây giờ chúng ta thử hình dung á, khi mình có một người mẹ, người cha mà già bị đần độn, trì độn, không biết gì hết, khờ khờ, khạo khạo, thì mình có đủ bản lĩnh là tấm lòng để nuôi cha mẹ mình như thể người mẹ nuôi một đứa con khờ dại hay là tật nguyền không? Hiếm lắm. Điều đó cho thấy là cái sự ích kỷ của chúng ta, lấy mình làm trọng tâm, làm bản lề, làm đứa trục xây đó, nó làm cho chúng ta bị chết dần cái tình cảm cao quý mà lẽ ra mình cần phải hướng về hoặc là dành cho cha mẹ ruột của mình. Về sự hy sinh của người mẹ đó, thì Đức Phật đưa một cái câu chuyện. Ngày xưa có một người bà, một người mẹ du lịch từ phương xa, bế đứa con ở trên lưng lội qua con sông Hằng. Hôm đó nước dâng cao, dòng chảy là mạnh, sức bà bị yếu dần. Vì thương con, bà không nỡ để cho con bị chết chìm, nỗ lực lây hoay để cứu đứa con. Cuối cùng hai mẹ con cùng chết chìm. Đức Phật kết luận: tình mẹ là thế, bao la dư biển không thể tính đếm, sẵn lòng chịu chết vì thương con mình. Đó là sự hy sinh. Để cứu một người khác thì trước nhất chúng ta phải có khả năng tự cứu. Như vậy khi mà cuốn quýnh lên á, đứa con bị rời ra khỏi cơ thể của mình, ngày càng bị nước cuốn trôi, thì khi mà lính quýnh nỗ lực để mà bơi lội theo, thì sức lực nó bị cạn kiệt rằng, rồi bị dợp bẻ. Để con, vì đứa con nhỏ mà, khi mà người mẹ giơ tay ra thì bắt đầu nó lúc nó ôm lấy. Cái sức trì của hai mẹ con mà đang khi chỉ có một người nỗ lực bơi, mà một tay đó thì ôm lấy đứa con, một tay còn lại thì không thể tạo ra cái sự cân bằng để có thể đứng vững ở trên mặt nước hay là bơi ở mặt nước, thì chỉ trong vòng vài phút thôi là cả hai mẹ con chết chìm. Đó là tình cảm nó làm cho người mẹ thà chết cùng chứ không muốn rời bỏ con. Dĩ nhiên ở đây nó cũng có cái yếu tố về cảm xúc, tức là khi mà mình chấp về cảm xúc thì dễ bị liên lụy theo, khổ liên lụy, khổ liên đế, khổ đồng minh. Cái mình hiểu được điều đó đó thì càng cảm thông đối với sự hy sinh sâu sắc của người mẹ. Dĩ nhiên là về phương diện này đó, những người làm cha không thể nào sánh bằng được tình cảm cao quý, hy sinh về vệ của người làm mẹ được. Do đó nghĩ đến câu chuyện này đó, thì tất cả chúng ta phải hãnh diện tự hào rằng là mình đã từng có một người mẹ, một người cha hy sinh cho mình bằng cách này hay bằng cách khác. Cho nên mùa Vu Lan đến, chúng ta phải cố gắng làm sao để hiếu kính cha mẹ, vừa về phương diện vật chất, đó là trích tiền lương của mình ra, vừa về phương diện tinh thần, tức là không làm cho cha mẹ mình buồn, trở thành là người tự lập, thành danh, sống hạnh phúc, có giá trị và hữu ích cho đời. Đồng thời đó, là Phật tử đó, thì chúng ta phải mạnh dạn. Nếu cha mẹ mê tín dị đoan, phải khéo dẫn dắt không làm cha mẹ tự ái, để lần lượt trở thành Phật tử trải nghiệm hạnh phúc như chính mình. Chứ đừng có chiều cha mẹ tuổi xế chiều, cha mẹ muốn xem phim nhiều tập, nhất là phim Hồng Kông, Hàn Quốc, Ấn Độ, mà dài lê thê dài nhất, không có phim nào dài bằng Ấn Độ tới ngàn tập. Thì sau thời gian vài ba tháng coi đó, dẫn đến bệnh tiểu đường. Nếu một ngày mà coi 8 tiếng trở lên, dẫn đến hoang tưởng, rồi béo phì, mệt mỏi, trầm cảm, thậm chí là rối loạn đa nhân cách hay là rối loạn hoang tưởng nữa là khác. Cho nên là phải hiếu kính cha mẹ một cách thông minh và có giá trị. 10 ơn đức của mẹ. Ai đọc kinh báo trọng ơn của cha mẹ đó thì đã biết 10 ơn đức. Thì trong bài kinh Tâm Địa Quán á, cái mô tả về 10 ơn đức á, nó có một số điểm đồng và một số điểm dị. Thầy trích lược qua để chúng ta thấy là Đức Phật rất sâu sắc về việc dẫn dắt tất cả chúng ta trở thành những người con hiếu thảo. Này các đệ tử, có 10 ơn đức của bậc từ mẫu, bổn phận làm con phải lo đáp đền. Một là ơn mẹ như là trái đất. Trái đất đó, thì ta chứa tất cả các quặng mỏ, bao gồm cái tốt và cái xấu, không hề than gian kêu trách. Thì dĩ nhiên là có nhiều bậc cha mẹ khi mà khổ đựng, chịu đựng về đứa con khổ quá cũng phải than chứ. Nhưng rồi á, cái tấm lòng đó như là quả địa cầu, tức là to lớn, bao dung quảng đại. Và những đứa con, với là đứa con trai đó hư đốn đó, thì lợi dụng vào cái tình thương của người mẹ bao la như quả địa cầu, lừa dối. Thì trong tình huống này đó, thì dân gian Việt Nam gọi là con hư về cha mẹ, con hư về mẹ. Nếu mẹ biết là những cái phẩm chất xấu của đứa con mà vẫn chiều theo thì dẫn đến con hư. Chứ có những trường hợp đó, là con hư vì cha, vì cha có cái thói quen nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi, nghiện tán dóc, thiếu trách nhiệm, thì tập nhiễm vào đứa con. Cho nên có trường hợp đó là đứa con hư vì mẹ, cũng có trường hợp đứa con hư vì cha, có trường hợp đứa con hư vì cha và mẹ, có trường hợp cha mẹ rất tốt rồi, dạy tất cả những điều hay rồi, nó hư vì chính nó thì nó không biết nghe lời. Cho nên tấm lòng của người mẹ như trái đất đó thì phải nói là tính bao la, quảng đại rất là lớn. Hai là ơn nghĩa ban tặng sự sống. Chúng ta tới hình dung, nếu sinh ra là con heo, con gà, con vịt, sau thời gian được nuôi, cắt thịt, lột lông, thọc huyết, chặt ra từng khúc, nấu nướng và chui vào miệng, nằm ở bao tử, tiêu hóa, sạch trơn không còn gì hết. Hoặc là làm con lạc đà, con ngựa, con trâu, con bò, suốt ngày kéo hành lý, dùng cái sức lực của cơ thể mình để phục vụ cho chủ, mà chủ không hiểu được mình. Có khổ cũng không nói được khổ, có bệnh cũng không nói là bệnh được. Chủ cứ đánh bằng cái roi đó, khổ vô cùng. Cho nên được cha mẹ tạo điều kiện bởi tinh tra trứng mẹ, nhờ đó tâm đức chúng ta được tiếp tục tái sinh, đó là một diễn phúc lớn. Mặc dù á, cái nhân của chính mình, nhân làm con người, nghiệp làm con người, cái phước làm con người do chính chúng ta tạo, nhưng mà nếu không có chỗ để mình mượn mình chui ra đó, thì chúng ta cũng có thể bị rớt đại vô cái bào thai của con gà, con vịt, con heo luôn. Biết đâu đấy. Do đó khi có mặt sinh ra với tư cách là con người là chúng ta phải biết nhớ ơn. Dầu cha mẹ mình có bỏ mình nó sọt rác, mình phải nhớ ơn. Đó là ơn sanh thành. Cha mẹ thiếu cái dưỡng dục, đó là cái lỗi của cha mẹ. Còn sinh thành ra mình là một con người thì chúng ta phải biết ơn. Ba là ơn nghĩa nâng đỡ con cái. 3 năm bú mốm, 12 năm đi học, đi chợ về cho tiền dư, mỗi ngày cho tiền con đến trường ăn sáng, rồi cho mua quà, mua bánh, mua sách vở, đủ thứ hết. Nâng đỡ bằng cách này, nâng đỡ bằng cách kia. Là nhất là cho con đi du học nước ngoài, học ở Mỹ, một năm như vậy đó là 60.000 đô. Đi học ở Anh cũng có khi là từ 50 đến 100.000 đô. Cha mẹ phải nai lưng ra cài, cài giống như con trâu. Mà cha mẹ mà thương con đó thì 12 con giáp thì tuổi nào cũng làm tuổi con trâu hết. Thì không cài là không thể nào nuôi con được. Bao nhiêu có khó khăn để tạo ra tiền đó thì cha mẹ đâu có than đâu. Nhiều đứa con nó đâu biết quý trọng. Cứ báo cho mẹ là giống như học hành là ngon lành lắm, mà toàn là đi chơi. Và hết tiền đó là về nhà báo đời thì rất là tội. 4 là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái, tức là nuôi cho trưởng thành, lớn về thể xác, lớn về đạo đức, lớn về nhân cách, lớn về nghề nghiệp. Tức là một người cha người mẹ trọn vẹn đó thì phải làm sao nuôi dưỡng con em mình ở cả mấy phương diện đó. Rồi mỗi người chúng ta với vai trò thế hệ đi trước nên đánh giá lại là ngoài cái việc cho tiền ăn học nuôi thực phẩm thì chúng ta có nuôi đạo đức, nuôi trí tuệ cho con em của mình hay không. Nếu chưa có thì phải lập tức bổ sung, chứ không thể thiếu được. Năm là ơn dạy dỗ con cái. Mẹ dùng phương tiện truyền hết kinh nghiệm, trao con tri thức, lập nghiệp chân chính. Đó là dạy về tri thức. Dĩ nhiên là để cho con mình có tri thức đó, thì phải tốn tiền. Ở những nước như là Việt Nam đó, thì kém may mắn hơn. Từ lớp mẫu giáo cho đến đại học, cái gì cũng tốt. Còn ai là công nhân nước Đức đó, thì từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ không phải tốn đồng xu nào. Ở nhiều quốc gia thì tối thiểu cho đến lớp 12 không phải tốn tiền. Như vậy sinh ra làm người Việt Nam thì chúng ta phải hiểu là cha mẹ mình hy sinh nhiều hơn các bậc cha mẹ ở nước Đức hay là ở châu Âu, ở Mỹ, Canada, Úc. Thì so sánh như vậy để chúng ta cố gắng đền tạ ơn nghĩa càng nhiều càng tốt. Sáu là ơn nghĩa làm đẹp cho con. Mẹ hy sinh mình làm đẹp cho con với quần áo đẹp và trang sức phẩm. Thì ai làm cha làm mẹ thì biết rõ việc này. Người mẹ dạy cho đứa con gái cách mặc áo quần, cách trang sức, truyền cái kinh nghiệm từng ly từng tí. Rồi dạy đứa con trai phải ăn mặc thế nào, ứng xử ra sao. Thì hầu như cái kinh nghiệm đó những người cha người mẹ sâu sắc đó làm rất kỹ. Và gia đình đó, hạnh phúc hay không đó, là do người mẹ giáo dục thôi. Nếu các anh chị em mà hòa hợp, thương yêu, nâng đỡ, dìu dắt nhau trong đời thì cũng do người cha người mẹ truyền trong cái tình thương đó, dẫn dắt cái tình thương đó, nối kết cái tình thương đó từ hồi nhỏ. Còn cha mẹ nào lơ đà, lơ đễnh, không quan tâm gì hết, đi suốt ngày thì hầu như là những đứa con tự bơi, thì những đứa con này đó nó ganh tị nhau hơn, thua nhau, tranh chấp nhau, hờn dỗi nhau, thậm chí là ăn thua đủ nhau. Như vậy là mỗi gia đình mà có được những đứa con thành công và hạnh phúc đó, thì phải nghĩ rằng cái ơn nuôi dưỡng và chăm sóc người mẹ là rất lớn. Bảy là ơn nghĩa giúp con bình an. Mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ ngơi, ăn là sức khỏe, khỏi phải lo toan những điều gian khổ. Tức là phần khó, phần cực, phần nhọc cha mẹ dành hết về phía mình để cho con mình được hãnh diện tự hào thôi. Tám là ơn nghĩa dạy con nên người. Dạy con nên người tốt nhất là cho con đến chùa từ tuổi mầm non, tức là tuổi lên ba. Tức là mẫu giáo 1, mẫu giáo 2, mẫu giáo 3 phải đến chùa học. Thì sau đó lớp 1 cho đến lớp 12 vẫn tiếp tục dẫn dắt con đến chùa. Thì chùa Giác Ngộ có mô hình búp sen từ bi, diễn ra vào chiều thứ bảy 2:30 đến 4:30, trung bình là có 400 cho đến 450 cháu. Các cháu khi mà đi học về rồi đó thì ăn cơm không cần phải đút, thức thì không cần phải kêu, mặc áo quần thì không phải năn nỉ, đi học thì không cần phải nhắc nhở. Thì các cháu được học kỹ năng sống, được huấn luyện từ nhỏ cái tinh thần tự lực và tự kỷ luật, thì các cháu sẽ nên người. Và điều đó sẽ giúp cho cha mẹ mình đỡ khổ về sau này. Cho nên phải truyền trao cái tất cả các kinh nghiệm, làm sao để cho con hữu dụng trong đời. Đó là mục tiêu giáo dục của các bậc làm mẹ đó, làm cha. Thì người mẹ có trách nhiệm nhiều hơn về phương diện này so với cha, tinh tế hơn, chi tiết hơn, khéo léo hơn, kiên trì hơn để đạt được mục tiêu đó. Chính là ơn nghĩa dạy con đạo đức. Mẹ sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm các việc lành, trau dồi đạo đức, sống đời thanh cao. giáo dục trẻ em là giáo dục tấm gương, nó phải là giáo dục lời nói. Ví dụ như người mẹ cấm đứa con không được xí soạn, mà bản thân bà xí soạn thì nó sẽ bắt chước thôi. Người cha cấm con không được cờ bạc, không được uống rượu, không được ma túy, mà chính ông ấy làm thì ông ấy đang dẫn dắt vẽ rắn thêm chân cho con mình nó làm theo. Cho nên á, dầu có điều kiện hưởng thụ, các bậc làm cha làm mẹ cũng phải làm chủ sáu giác quan của mình, làm chủ cuộc sống, làm chủ thói quen, làm chủ nghiệp phàm, để không có cái dở, cái ương, cái tệ bộc lộ ra. Và nhờ đó đứa con noi theo tấm gương cao quý đó và để trở thành bản sao về sự thành công hạnh phúc của cha mẹ ruột mình. Mười làm ơn nghĩa gây dựng gia nghiệp, mẹ trao gia tài tất cả cho con để con thừa hưởng và phát huy thêm. Về giao gia tài bao gồm tất cả những gì mà có thể kế thừa được, kế thừa tri thức, kế thừa sự nghiệp, kế thừa nguồn vốn. Cái đó là nó đỡ dữ lắm. Thì chúng ta thử hình dung lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng nó vất vả biết chừng nào. Còn khi mình lập nghiệp mà có sự hỗ trợ của cha, của mẹ, từ công ty của cha mẹ, kiến thức của cha mẹ, kinh nghiệm của cha mẹ, thì những đứa con đó gần như đã nhẹ được hết 80% rồi. Thế trên nền tảng nó phát huy lớn hơn thôi, trở nên giàu hơn thôi. Ai mà tự lập từ nhỏ, không có cái sự nâng đỡ của cha mẹ thì biết là cái vất vả nó ghê gớm lắm. Và là cha mình quá nghèo hay là kiến thức quá thấp, cho nên có muốn giúp con không giúp được. Thì cái việc mà tự lực á, tự nỗ lực, tự tồn tại, tự phát triển, tự bền vững á, thì nó đó là một thách đố rất là lớn. Điều cuối cùng là tưởng niệm cha mẹ. Đức Phật dạy rằng ai còn cha mẹ được gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là nghèo. Giàu và nghèo ở đây đó là nói về tình thương, còn cha mẹ là chúng ta giàu về đời sống tinh thần, giàu về sự bao bọc, giàu về tấm lòng từ bi, giàu về lòng nhân ái, giàu về sự dẫn dắt, truyền trong kinh nghiệm, nâng đỡ ở trong đời. Chúng ta đỡ phải vất vả, tự mình nỗ lực tất tần tật mọi thứ. Thì chết đi một người cha, chúng ta thấy là gần như nó mất đi hết 50%. Mất đi một người mẹ nữa là mất hết 50% còn lại. Thì lúc đó đánh dấu cái giai đoạn mà hầu như mọi thứ chúng ta phải bươn trải một mình thôi. Nếu chẳng may mà chúng ta mất mẹ sớm, mất cha sớm, thì nỗi khổ niềm đau đó là lớn lắm. Thì giống như ở trong đạo, thầy của tôi thì mất lúc mà tôi mới được có 24 tuổi. Hầu như là mình không có cơ hội để học nhiều ở thầy mình. Từ 14 tuổi xuất gia, 24 tuổi thầy mất, thì cái gần gũi thầy mình được có 10 năm thôi. Học được nhiều nhất ở trong 10 năm đó thôi. Còn những vị tăng ni đó, mà bổn sư của họ sống đến 90 tuổi hay là 80 tuổi đó, mà nếu họ may mắn xuất gia từ năm 15, ví dụ vậy, thì họ đã có được 65 năm hay là 70 năm được sự dẫn dắt, nâng đỡ, truyền trao kinh nghiệm, đỡ dữ lắm. Thì trong đạo hay qua đời gì cũng vậy thôi. Người ta hệ đi trước thì phải có trách nhiệm dẫn dắt thầy đi sau bằng tất cả tâm huyết và tính cam kết của mình. Thì cha mẹ đi trước phải dìu dắt nâng đỡ con đi sau, thầy đi trước phải dìu dắt nâng đỡ học trò đi sau được thành công. Cho nên đó, khi mà cha mẹ mất hay là bổn sư mình mất rồi đó, thì chúng ta trở thành một người nghèo, tức là thiếu đi cái sự chăm sóc, nghèo về tình thương, nghèo về sự quan tâm, nghèo về tất cả những cái hạnh phúc do sự bao bọc, dìu dắt, nâng đỡ của thế hệ đi trước. Đức Phật giải tiếp, cha mẹ còn sống, như trời giữa trưa, ánh sáng chiếu soi, không hề thiên vị. Thì nếu như mà cha mẹ có thu học Phật đó, thì cái tình thương mà cha mẹ dành cho các con trong nhà đó là đồng đẳng nhau. Và đặc biệt là các bậc cha mẹ thường dành nhiều tình thương cho những đứa con chưa trưởng thành, cho những đứa con bị dị tật bẩm sinh, cho những đứa con mà sự nghiệp chưa ổn định. Nếu tình trạng đó xảy ra thì chúng ta đừng có ganh tị. Tại sao tôi tốt, hiếu kính, lo cả gia đình này mà cha mẹ tôi chẳng quan tâm, mà tôi quan tâm một cái kẻ trời ơi bất hiếu? Là bởi vì mình đã đủ trưởng thành rồi, phải lo cho mình thêm chút xíu nó không tăng được cái gì. Nhưng mà những cái kẻ yếu đuối, bất hạnh hay là bất hiếu đó, mà nếu không chăm sóc đó, để dẫn dắt đó, thì cái cuộc đời đó thì kết thúc ở cõi này đó, không biết là trôi lăn về phương hướng nào. Cho nên chúng ta thông cảm cái tình thương đôi lúc bị thiên vị ở các bậc cha mẹ đối với các thành viên chưa trưởng thành, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này. Còn công việc của chúng ta là cứ hiếu kính đi, thì nhân quả nó sẽ đền đáp rất là xứng đáng. Cho nên không có nên phân bì so đo rằng là tại sao tôi làm nhiều thế, đóng góp nhiều thế mà cha mẹ tôi chẳng thương tôi. Và bằng nhận thức tích cực này đó, quý vị mới trở thành là những tấm gương cao quý cho đời noi theo. Đức Phật dạy tiếp: cha mẹ mất đi như mặt trời lặn, bóng tối phủ trùm. Cha hiền còn sống như núi vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. Vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, hiếu dưỡng mẹ cha như thờ Phật Pháp, thì được phước đức không thể kể hết. Ở đây Đức Phật đưa ra hình ảnh rất là hay, là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng mặt trăng. Thì ánh sáng chiếu soi để tượng trưng cho việc còn cha còn mẹ. Cha mẹ mất đó thì giống như bóng tối phủ trùm, chúng ta phải tự mò mẫm, tự nỗ lực là chấp nhận các cái rủi ro và những cái thách đố đang để chờ hay tấn công chúng ta ở phía trước. Có kinh nghiệm, kiến thức, tiền bạc, điều kiện, mối quan hệ xã hội của cha mẹ thì hầu như chúng ta được thừa hưởng ít nhiều bể những phước báo cộng hưởng này. Qua là hình ảnh cha mẹ mất giống như là rớt xuống vực sâu, cái tinh thần chúng ta bị chùng xuống, bị chìm xuống, nỗi khổ niềm đau cứ lính dứa bặn bám díu, thế làm cho chúng ta rất là khó nguôi được. Nhất là người cha người mẹ đó đã dành cả một kiếp người mang lại hạnh phúc cho chúng ta, thì sự ra đi của họ mà dù ai cũng hiểu là quy luật vô thường, có sanh già bệnh thì phải chết, nhưng mà nỗi khổ niềm đau trong cái hoàn cảnh đó là rất khó có thể vượt qua. Kính thưa các sư cô và các quý Phật tử, ôn lại mấy trang kinh về ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ trong kinh Tâm Địa Quán á, là để nhắc chính mình. Thì bài kinh này được thầy phiên dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật Căn Bản, Kinh Phật Về Đạo Đức Và Xã Hội. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để nhận các kinh này về đọc tụng tại chùa hay là tại tư gia. So sánh những lời dạy của Đức Phật về ơn sinh thành của cha mẹ và kỹ năng hiếu thảo đó, thì tôi tin chắc rằng đó không dễ tìm thấy kinh thánh nào có về lời dạy tương tự. Rất tiếc đó, 20 thế kỷ qua do ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, các bài kinh sâu sắc như thế này đó thì được chứa đựng ở trong Đại Tạng Kinh hay là Tạng Kinh Cát, ít được phổ biến. Thì những tu sĩ đến trường Phật học đó thì được khích lệ đọc những bài kinh để phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Còn số còn lại không đến trường Phật học, các Phật tử tại gia thì hiếm khi biết đến đó. Cho nên đã đến lúc mà chúng ta cần phải nỗ lực cùng nhau chia sẻ những bài kinh thuần Việt thể hiện các phương diện triết lý và hành trì trong đạo Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, và Phật giáo và môi trường, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và giáo dục và nhiều phương diện khác, bao gồm Phật giáo và kinh tế. Khi đọc các bài kinh được Đức Phật giảng dạy về các lĩnh vực nêu trên, quý vị với tư cách là độc giả sẽ bội phục Đức Phật nhiều hơn, rằng 26 thế kỷ trước đó, tuệ giác của Đức Phật đó đã siêu tuyệt rồi. Đến bây giờ những lời dạy đó vẫn còn thích ứng với cuộc sống. Mà hễ bất kỳ ai đang ở đâu vào thời điểm nào nỗ lực làm theo hay là tiêu hóa lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tiễn đều mang lại hạnh phúc cho mình và tác động tích cực hạnh phúc đó cho những người thân. Thế thì có đồng ý điều đó không? Do đó cố gắng sở hữu miễn phí các quyển kinh nêu trên. Thì chùa Giác Ngộ Ấn Tống mỗi năm khoảng 150.000 quyển khác nhau. Và đây là phần hỗ trợ, và các quý Phật tử đó cố gắng truyền tay nhau, sau khi mình đọc xong truyền cho người thân mình đọc, rồi mời bạn bè mình cùng đọc. Đừng để cái quyển kinh, quyển sách Phật nằm đóng bụi ở trên kệ sách hay là bỏ vào trong tủ để cầu phúc. Có người nhận kinh về để chết đó, nhắc con cháu bỏ trong hòm để được siêu thoát, mê tín. Đọc kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh đó có mục đích là làm sáng tỏ chân lý trong cuộc sống để chúng ta mở được mắt tuệ. Do vậy đọc càng nhiều kinh chừng nào thì mắt tuệ của mình nó được chiếu soi chừng đó. Quý vị nghe từng cái câu chữ được Đức Phật sử dụng trong kinh Tạng Đồ Quán thấy thấm thiết không? Đó chỉ là một phần nhỏ của bốn ơn lớn mà: ơn tổ quốc, ơn tam bảo, ơn chúng sinh, rất là sâu sắc.